Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Luật lệ Quanh Ta xin chào quý vị. Các quy định trong chương trình di trú của Úc được đặt ra nhằm bảo đảm di trú sẽ mang lại lợi ích cho sự phát triển kinh tế xã hội Úc hiện tại và trong tương lai. Chương trình di trú hiện nay được lên kế hoạch và quản lý theo từng năm, trong đó chương trình sẽ cấp tối đa 160.000 chỗ mỗi năm trong vòng 4 năm kể từ năm tài khóa 2019-2020. Chương trình di trú Úc gồm có 3 dòng chính: dòng di dân tay nghề, dòng di dân đến Úc đoàn tụ với gia đình và dòng di dân đặc biệt, gồm những cựu thường trú nhân hoặc bảo lãnh con cái ở ngoại quốc do Tổng trưởng đích thân phê duyệt. Thay đổi đáng chú ý trong năm 2020 là loại visa dành cho những nông phu biết trồng trọt và làm vườn. Thỏa thuận lao động trong kỹ nghệ trồng trọt, viết tắt là HILA, cho phép những nông gia Úc có thể bảo lãnh những người thông thạo về trồng trọt, muốn đến Úc sống tại các vùng nông thôn để gieo trồng và thu hoạch các loại cây quả được Úc ưa chuộng. Những người xin visa này được miễn xét duyệt về khả năng Anh ngữ, sẽ được nới rộng về yêu cầu độ tuổi tới 50 tuổi, được giảm yêu cầu về thu nhập, có thể thu nhập ít hơn 10% so với các dạng visa tay nghề ngắn hạn khác, và cuối cùng là khả năng trở thành thường trú nhân cũng mở rộng hơn cho những người đến Úc với tay nghề trồng trọt. Với nền tảng là một quốc gia nông nghiệp, hy vọng những sự thay đổi trong visa tay nghề trồng trọt sẽ phù hợp với nhiều nông gia người Việt muốn di cư qua Úc. Cho đến nay, đối với người Việt vẫn đến Úc theo hai dòng chính là visa kết hôn vợ chồng và visa đầu tư. Anh Tạ Quang Huy, fellow của Viện Di trú Úc cho biết một vài lưu ý về mặt bằng người Việt qua Úc trong năm 2019 và những kinh nghiệm về cứu xét visa thường trú theo dạng kết hôn và đầu tư. Thưa anh Tạ Quang Huy, xin anh cho biết là mặt bằng chung của người Việt Nam nộp visa qua Úc trong năm 2019 so với các sắc tộc khác như thế nào hả anh?
Huy thấy một điều rằng là vào năm 2019 là cái sự gia tăng của các em du học sinh từ Việt Nam tới Úc đã tới rất là nhiều. Và chắc là có lẽ là cái mức độ xét duyệt đã được giảm xuống tới một cái mà level thấp nhất và tốt nhất. Thì điều đó cũng có nghĩa rằng là các em bây giờ mà muốn đi du học hoặc là gia đình có mong muốn đi du học á, thì là không còn cần phải chứng minh tài chính khó khăn như thời xưa nữa chị ạ. Và cái phần thứ hai nữa là cái mặt bằng chung của người Việt Nam mình á, là một năm vừa qua là có rất nhiều các doanh nghiệp cũng muốn là qua Úc đầu tư, cũng giống như muốn kinh doanh ở Úc. Thì chị cũng biết rồi đó, người Việt Nam mình thì họ muốn mà luôn luôn họ muốn gần gũi con cái, tại vì họ luôn luôn cho rằng gia đình là một cái nền tảng rất là dữ dội trong cái văn hóa của người Việt Nam mình. Thì bởi vậy đó họ lựa chọn Úc là bởi vì Úc là rất là gần với cả Việt Nam mình, và họ đã lựa chọn Úc là để một là một cái nơi để họ đầu tư, cũng giống như là họ muốn kinh doanh ở bên Úc để làm sao mà được cái thường trú ở bên Úc ạ.
Có hai cái loại visa di trú mà được người Việt Nam xin nhiều nhất trong năm vừa qua, đó là visa du học, sau đó là xin được ở lại và từ từ để mà xin vào skilled migrant, và một cái loại visa thứ hai là visa đầu tư, có phải không ạ?
Đúng rồi chị. Các bậc phụ huynh cũng phải lên lưu ý cái điều như thế này. Cái mục đích của visa du học là để đi du học, còn không hẳn phải là cứ qua bên Úc du học là được ở lại đâu nha. Thì cho nên là các bậc phụ huynh là phải cẩn thận là con cái của mình là học những các cái khoa học như thế nào có thể là tiến tới thường trú. Và cái dạng thứ hai mà nếu mà để mà xin ra về chuyện đầu tư đó, thì hồi lát nữa Huy sẽ chia sẻ cụ thể hơn cái sự khác biệt của đầu tư và kinh doanh nó như thế nào.
Thưa anh, vậy thì tỷ lệ thành công khoảng bao nhiêu phần trăm theo đánh giá của cá nhân anh ạ?
Nếu mà nói về cái tỷ lệ thành công của visa du học thì một năm vừa qua thì Huy thấy là cái tỷ lệ thành công là nó khá cao, có thể nói là trên 90% cho các em mà xin visa du học qua bên Úc. Còn tỷ lệ thành công mà để làm theo diện mà kinh doanh cũng giống như là đầu tư đấy thì hiện tại còn rất là mới mẻ. Huy cũng thấy có rất nhiều công ty là đã về Việt Nam để làm hoặc là tổ chức những các cuộc hội thảo đó để thu hút những nhà đầu tư cũng giống như là các doanh nghiệp ở bên Việt Nam qua bên Úc để đầu tư, để kinh doanh. Nhưng mà lại một lần nữa mình phải xem rằng là cái việc đầu tư đó nó có phù hợp với cả cái quá khứ về cái việc mà chứng minh tài chính của những doanh nghiệp đó hay không. Còn tỷ lệ thành công thì hiện tại thì Huy thấy là nó còn vẫn rất là thấp, vẫn còn rất là mập mờ.
Thưa anh Lê Tâm, xin quay trở lại với cái loại visa xin di trú á, thì trong ba loại visa di trú khá phổ biến là visa hôn nhân vợ chồng, visa tay nghề và visa đầu tư, thì xin anh cho biết loại nào là có số lượng cởi mở nhất và có thể dễ dàng vào Úc ạ?
Theo Huy thì visa kết hôn vẫn là cái con số loại hoặc là một cái thể loại visa mà người Việt Nam mình xin nhiều nhất trong ba loại đó. Và cái tỷ lệ thành công thì tính cho tới thời điểm bây giờ, như là theo thông số của bên tòa án cũng cho thấy rằng là có nhiều, khá nhiều hồ sơ là đã được nộp với cả bên tòa án là để xin khiếu nại đó. Thì hồ sơ thì cứ khoảng chừng 55-70% là sẽ phải là thông qua cái phần xét duyệt hoặc là cái phần khiếu nại của bên tòa phúc thẩm, chứ không hẳn phải là cứ các vợ chồng là cứ có mối quan hệ thành thật, nghĩ rằng là mình là thành thật là sẽ được cấp visa. Cũng không hẳn phải là cứ có con với nhau là sẽ được cấp visa, và cũng không phải rằng là cứ có đăng ký kết hôn với nhau thì sẽ được cấp visa đâu chị ạ.
Trong năm 2020 này thì chính phủ có những cái thay đổi hay là có những điều kiện gì đáng nói đến liên quan đến loại visa vợ chồng này ạ?
Vâng, cái loại visa đó, loại visa vợ chồng này thì cái con số của năm 2020 thì chính phủ không có thay đổi. Cái cách thức mà để chứng minh cái hồ sơ theo diện kết hôn này thì mỗi ngày nó lại càng hiện đại hơn. Thì Huy cho ví dụ như là cái phần chứng minh đơn giản nhất mà người Việt Nam mình hay cần phải chứng minh thì đó chính là việc mà hai người duy trì mối quan hệ hoặc là duy trì cái phần liên lạc với cả nhau. Thì thời nay là chúng ta đang ở đây là 2020 rồi, thì cho nên là chẳng còn mấy ai viết thư để gửi cho nhau nữa. Đó là một cái ví dụ. Cái thứ hai nữa là thời nay thì khi mà nhớ nhau á, thì không hẳn phải là chỉ có là điện thoại để nói chuyện với nhau nữa, mà họ còn muốn nhìn thấy cả nhau. Thì video call là một cái hình thức, cũng là một cái công cụ rất là phổ biến được sử dụng để chứng minh rằng là chúng tôi mặc dù cái khoảng cách địa lý như vậy nhưng mà chúng tôi vẫn còn duy trì mối quan hệ với nhau bằng cách là hàng ngày chúng tôi nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau. Và thậm chí là có những các cặp vợ chồng trẻ là họ một ngày họ có thể họ nói chuyện hoặc là họ video call với nhau mười mấy hai chục tiếng, bởi vì là họ cứ mở máy lên thôi, muốn nhìn thấy nhau. Và thậm chí nhiều lúc mà đi vào ngủ họ vẫn cứ muốn để cái máy đó, và họ mong muốn rằng là sáng sớm thức dậy đó là nhìn thấy một nửa của mình ở bên kia.
Dạ, vậy thì nói về visa đầu tư một chút xíu đi anh. Hồi nãy anh có nói là anh sẽ cho biết cái sự khác biệt giữa visa đầu tư và kinh doanh, thì có cái điều gì đáng chú ý ạ?
Vâng, cái điều mà đáng chú ý lớn nhất thì Huy sẽ nói về cái diện mà visa mà theo diện mà doanh nhân, đó là diện visa 132B. Diện mà visa 132B đó thì khi mà nếu mà nộp hồ sơ với cả bên bộ di trú rồi và bộ di trú mà đã cấp visa cho các bạn, đó là visa là thường trú, thì người Việt Nam mình hay gọi là cái thẻ xanh đó, là dựa trên giống như ná như hệ thống của bên Mỹ thì người ta gọi là thẻ xanh. Thì nhiều người cứ nghĩ rằng là cứ có thường trú rồi thì khi qua tới Úc á là không cần phải làm cái gì nữa. Thì cái điều đáng chú ý ở đây đấy là cái dạng visa 132B này sau khi được cấp thường trú là mình sẽ vẫn còn phải đáp ứng theo những các cái điều kiện mà bộ di trú họ đưa ra. Đó là tiếp tục kinh doanh và phải là báo cáo thuế, rồi là phải trình diện phải báo cho họ sau khi mình có thường trú rồi. Thì nếu mà mình mà không đáp ứng được cái điều kiện đó mà họ đưa ra sau này á, thì họ có thể là họ hủy cái visa thường trú đó của các bạn. Đó là cái điều mà các bạn thính giả của SBS nên lưu ý. Còn cái trường hợp thứ hai là đó là diện visa đầu tư. Thì visa đầu tư là có 4 loại phổ biến nhất. 188A này, 188B, 188C và 188D. Cái A và cái B đó là diện đầu tư có thể là 1 triệu hơn. Thì mình phải xem là đầu tư khoảng 1 triệu mấy thì cái số tiền nó không phải là lớn so với cả rất nhiều người mà kinh doanh ở bên Việt Nam. Nhưng mà cái phần mà chứng minh tài chính, nguồn gốc và những các cái điều kiện đính kèm nhiều lúc không có phù hợp với cả người Việt Nam mình. Còn 188C là đó là mua trái phiếu. Thì cái này đó là nó có từ năm 2013 là theo diện mà mua trái phiếu của chính phủ. Nhưng mà sau này thì bên chính phủ là họ có sửa đổi lại, thì là bây giờ là mình sẽ đầu tư vào cái quỹ tài chính. Thì những các cái quỹ này thì là được chính phủ phê duyệt. Thì 5 triệu này đó, thì cái lợi hại của visa 5 triệu này là mình không nhất thiết là phải là chứng minh khả năng kinh doanh, cũng không có hạn chế về độ tuổi, cũng không cần phải trình độ tiếng Anh, và nó có rất nhiều cái lợi thế khác. Đó là cái diện 5 triệu. Còn cái diện mà 188D đó chính là visa theo diện đầu tư, nhưng mà đầu tư này thì lại là 15 triệu. Thì 15 triệu này thì lại là thông qua bên Bộ Ngoại giao. và cái lợi thế là mình chỉ có là sau một năm là mình sẽ được thường trú. Bản thân Huy thì Huy cũng rất là may mắn, Huy đã và đang xử lý hai trường hợp là theo diện visa 188D này, và 188C thì Huy làm cũng khá là nhiều rồi. Thế cho nên là các bạn nếu mà có ý định mà để xin qua Úc theo diện đầu tư thì các bạn nên cân nhắc và đọc thật kỹ các cái điều kiện của các diện visa đầu tư cũng giống như là kinh doanh này, là xem là có phù hợp với cả mình hay không, chứ không hẳn phải là mình cứ có tiền là mình được đâu.
Trong kinh nghiệm của anh từng tư vấn cho những người mà làm visa đầu tư đó, thì là người Việt mình thường đầu tư ở những lĩnh vực nào ở Úc hả anh?
Thường thì Huy làm là Huy chỉ có làm 188C và 188D mà thôi. Và Huy cho rằng là cái dạng 188A và 188B là nó có nhưng mà nó không có phù hợp cho người Việt Nam mình cho lắm. Thì bởi vậy là Huy quyết định là Huy không có làm.
Cái visa mà 188C và 188D là tập trung vào đầu tư, chủ yếu là mình bỏ tiền cho một cái quỹ đầu tư ở Úc thôi đúng không anh?
Đúng rồi chị ạ.
Chứ mình không có trực tiếp kinh doanh.
Không trực tiếp được. Đây là cái sự hiểu lầm của rất nhiều người này. Cái diện mà cái 5 triệu đó là mình sẽ đầu tư vào cái quỹ. Thì các cái quỹ này là đã được chính phủ phê duyệt. 5 triệu thì cái 1 triệu rưỡi đầu tiên thì mình thường là mình đầu tư vào những các hệ thống ngân hàng. 3 triệu là mình sẽ đầu tư vào các công ty khoáng sản. Cái 500 ngàn còn lại là đầu tư vào các công ty startup. Ở Việt Nam mình có hai cái khó khăn lớn nhất. Cái thứ nhất là làm sao mà để chuyển một số tiền lớn ra nước ngoài. Thì cái diện 5 triệu này là Huy đã làm khá nhiều trường hợp. Thế tại sao mà cái A và cái B nó không có phù hợp? Là bởi vì là nhiều người không thể nào chứng minh được cái trình độ tiếng Anh. Cái C thì không cần nha, cái D cũng không cần nha. Và cộng thêm nữa là cái việc mà để xin qua bên này là theo diện một kinh doanh đó chị. Kinh doanh thì mình cũng sẽ phải chứng minh được rồi, cái khả năng kinh doanh của mình, thật sự là mình có kinh doanh. Nhưng mà nếu mà để mà một người kinh doanh ở bên Việt Nam mà để họ khai thuế 4 năm vừa rồi với một cái mức lương và hoặc là với cái mức thu nhập tối thiểu mà bên Bộ Tài chính đưa ra thì hầu như là rất ít người có thể đáp ứng được. Đó thì đâu có phải ai kiếm được 10 đồng họ cũng khai thuế 10 đồng đâu chị. Và đặc biệt là ở phía Việt Nam nữa. Còn cái diện 5 triệu là khi mà đầu tư thì đầu tư mà đó là vào quỹ, đúng rồi ạ. Khách của Huy là họ làm 15 triệu là bởi vì là tiền thì họ không có thiếu. Nhưng mà cái thứ mà họ làm 15 triệu chứ không làm 1 triệu là bởi vì 15 triệu là họ chỉ cần qua Úc một ngày thôi. Chứ còn cái diện mà 5 triệu thì mỗi một năm là họ phải qua Úc ít nhất là 40 ngày. Đó là cái sự khác biệt.
Vậy thưa anh, trong năm 2020, những cái xu hướng về luật di trú có thể có những thay đổi như thế nào ạ?
Dạ vâng, thì cũng vào đầu niên khóa là tháng 7 của năm 2019, thì là Thủ tướng Chính phủ cũng giống như là Bộ trưởng Di trú là cũng đã thông báo là có cái phần cắt giảm đi vài ngàn, nhưng mà nó cũng không có đáng kể và nó cũng không có ảnh hưởng tới người Việt Nam mình đâu. Thì cho nên là cái sự thay đổi thì Huy nghĩ rằng là nó không có sự thay đổi lớn, bởi vì người Việt Nam mình đa phần là được định cư tại Úc là theo diện kết hôn, đó là theo diện đoàn tụ gia đình. Còn những các cái xu hướng mà để làm, để học rồi xin ở lại theo diện tay nghề thì hiện tại làm vô cùng khó khăn. Thì cho nên là các bạn nên phải xem xét lại các cái khóa học của mình hoặc những các cái ngành nghề của mình học nó còn ở trong danh sách hay không. Thì đừng có học hết rồi sau đó là xin ở lại, lúc đó lại không có được. Thì khi mà mình cần chú ý thì mình nhớ một điều rằng là đừng bao giờ khai gian với cả bên Bộ Di trú. Bởi vì một khi mà visa đã cấp cho các bạn rồi thì người cấp người ta cũng có quyền người ta tịch thu lại và họ hủy cái visa của mình. Đây cũng là một cái sự thay đổi rất là lớn. Và Huy thấy rằng là vào năm 2019 bản thân Huy nhận rất nhiều hồ sơ mà đã từng được cấp cho đường đơn, không những giai đoạn tạm trú mà có cả thường trú nữa. Sau khi cấp rồi, Bộ Di trú đã hủy các visa đó bởi vì tiết lộ thông tin hoặc là cung cấp thông tin không đúng sự thật hoặc là cung cấp hoặc là bằng chứng giả. Đó là những các cái thứ mà khiến cho bên Bộ Di trú họ có quyền để họ hủy các cái visa của mình.
Dạ, xin cảm ơn anh Tạ Quang Huy.
Và xin cảm ơn chị Lê Tâm.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.